ngẫu tượng Israel thờ sẽ bị phá hủy. Sách Ngôn Sứ Hô-sê, chương 10.
Israel vốn là một cây nho sum suê, trái trăng thật dồi dào, phong phú. Nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Chúng là thứ người, lòng một dạ hai. Rồi đây chúng sẽ phải đền tội. Bàn thờ của chúng, chính người sẽ đập tan. Cột thờ của chúng, người cũng sẽ phá đổ. Bây giờ chúng lại nói, chúng tôi không có vua. Vì Đức Chúa, chúng còn không kính sợ. Thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng? Thế là Samari tiêu tùng. Vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước. Các nơi cao của Aven sẽ bị phá hủy. Đó là tội của Israel. Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó. Bây giờ chúng sẽ nói với núi đồi, phủ lấp chúng tôi đi, và với gò nổng, hãy đổ xuống trên chúng tôi. Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương. Hãy khai khẩn đất hoang, đây là thời kiếm tìm Đức Chúa, cho đến khi người đến làm mưa công chính trên các ngươi.
Đức Giêsu sai 12 tông đồ đi giảng. Matthew chương 10.
Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế, ông Giacôbê, con ông Anphê, và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm khóa khích, và ông Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần.
Đức Giêsu đã cần 12 bạn trẻ cộng tác với mình để làm mục tử cho đàn chiên, làm thợ gặt cho mùa lúa chín vàng, làm tông đồ cho một nước Palestine nhỏ bé. Ngài chia sẻ cho họ uy quyền mình có và sứ vụ mình làm. Con số 12 gợi nhớ 12 chi tộc Israel ngày xưa. Giáo hội Ngài thiết lập sẽ là Israel mới, đặt nền trên 12 bạn trẻ. Chúng ta khó hình dung khuôn mặt riêng của mỗi vị tông đồ, nhưng ta biết tên của họ qua các sách tin mừng. Dù có chút dị biệt, họ có cá tính và cuộc đời riêng, nhưng đều được gọi bởi Thầy Giêsu và được Thầy sai đến với dân tộc mình là Israel. Tin mừng Matthew kể tên nhóm 12 theo từng cặp. Simon Phêrô đứng đầu danh sách, còn Judas Iscariot thì đứng cuối. Chỉ sau này ta mới biết Simon sẽ chối thầy và Judas sẽ phản bội. Có những cặp anh em ruột, Simon và Andre, Joan và Jacobe, con người làm nghề thu thuế cho quân đô hộ, Matthew. Có người lại muốn dùng vũ trang giải phóng đất nước, Simon nhiệt thành. Có ba người được coi là môn đệ thân tín, Phêrô, Gioan và Jacobe. Nói chung, đa số là những người ít học thức, làm nghề đánh cá. Được sai đi thật là một thách đố đối với họ. Họ có làm nổi những việc thầy giao không? Vào thời Đức Giê-xu, rao giảng nước trời đã đến gần là điều không dễ. Để người ta tin chuyện đó, cần phải minh chứng bằng hành động cụ thể, như chữa lành bệnh hoạn và trừ khử thần ô uế. Vào thời nay, rao giảng tin mừng nước trời lại càng không dễ. Rao giảng vẫn phải đi kèm với các việc phục vụ con người: lập một bệnh xá, bắt một cây cầu, đào một giếng nước, giúp trẻ em nghèo đến trường, đưa người cai nghiện về lại với cộng đoàn, cho các cô gái lầm lỡ có chỗ sinh con và nuôi con. Giáo hội đã làm nhiều việc và vẫn còn bao nhu cầu mới mẻ. Nhưng có một việc mà xã hội hôm nay không biết là mình đang cần. Đó là được giải phóng khỏi những thần ô uế mới đang ám ảnh con người. Mười hai tông đồ ngày xưa đã đi khắp mảnh đất Palestine và đã đặt chân đến những vùng đất mới. Thế giới hôm nay rộng hơn và phẳng hơn xưa. Chúng ta được đấng phục sinh sai đến mọi dân tộc. Các phương tiện truyền thông ngày nay giúp ta dễ dàng làm chuyện đó. Nhưng chúng ta vẫn không được quên, trên quê hương Việt Nam, gần 80 triệu đồng bào chưa đón nhận tin mừng. Lạy Cha, Cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giê-xu, con Cha. Xin Cha nhìn đến hàng tỷ người chưa nhận biết Đức Giê-xu. Họ cũng là những người đã được cứu chuộc Xin Cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới. Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo tin mừng. Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. Xin Cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen.